là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trưa nay thứ năm, ngày 12 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công an triển khai toàn quốc phần mềm quản lý công dân vùng dịch.
Dự kiến trong tuần này sẽ có thêm gần 218.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer về Việt Nam.
16 tổ chức tín dụng thống nhất cam kết các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Thế giới ghi nhận hơn 4,33 triệu người tử vong vì COVID-19.
Taliban kiểm soát tới 2/3 lãnh thổ của Afghanistan.
Động đất có độ lớn 7,2 độ Richter làm rung chuyển miền Nam Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Bộ Công an cho biết đã chính thức đưa vào triển khai toàn quốc phần mềm quản lý công dân vùng dịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để triển khai toàn quốc, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội có văn bản gửi Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, báo cáo, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện phần mềm quản lý công dân vùng dịch tại địa phương từ ngày 11 tháng 8. Các bước thực hiện kê khai, kiểm tra và truy vết gồm công dân thực hiện đăng ký, khai báo y tế qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối Internet trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ https://sức-khoe.dancuquocgia.gov.vn, tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sinh ra mã QR code để các cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin. Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch sử dụng điện thoại thông minh hoặc kết nối Internet kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR code tại địa chỉ https://kiểm-dịch.dancuquocgia.gov.vn. Mã QR code được sinh ra sau khi công dân khai báo y tế xong bên trên.
Dự kiến trong tuần này sẽ có thêm gần 218.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer về Việt Nam. Trước đó, tại cuộc họp khẩn trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng mùng 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong quý 3 năm 2021, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều, nhưng tới quý 4 thì dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng từ 47 đến 50 triệu liều. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay đã có khoảng hơn 18 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam bằng các nguồn khác nhau. Trong 2 tuần lại đây, tiến bộ tiêm chủng được đẩy mạnh, trung bình mỗi ngày tiêm gần 400.000 mũi. Riêng ngày 10 tháng 8 đã tiêm đạt kỷ lục với con số trên 1,4 triệu liều. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.684 liều, trong đó tiêm một mũi là 10.305.762 liều. Tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều. Bộ Y tế cho biết đã có văn bản về dự kiến phân bổ vaccine từ nay đến hết năm 2021 để các địa phương nắm được số lượng, lên phương án tiêm nhằm đảm bảo tiến độ, trong đó cần phải đảm bảo nguồn vaccine để những người đã tiêm mũi 1 khi đến thời hạn được tiêm mũi 2.
Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày hôm qua, số dư quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.514 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Ban quản lý quỹ cho biết ngày hôm qua đã xuất quỹ thanh toán 143 tỷ đồng mua vaccine, nên số dư quỹ hiện còn là 8.317 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ vaccine phòng COVID-19 hàng ngày thực hiện công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức cá nhân đã ủng hộ cho quỹ trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại thông tư số 41 năm 2021, ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tổ chức hoạt động quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Để triển khai việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian, trình tự, thủ tục hỗ trợ. Đến nay, Bảo hiểm xã hội quận Ba Đình đã phê duyệt giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 5.535 đơn vị sử dụng lao động. cho 120.648 lao động với số tiền giảm mức đóng trong tháng 7 năm 2021 là 4,3 tỷ đồng. Phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 5 đơn vị sử dụng lao động cho 107 lao động với số tiền tạm dừng đóng trong tháng 7 năm 2021 là 846 triệu đồng. Ủy ban nhân dân 14 phường đã thực hiện rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ. Kết quả số lượng lao động tự do được rà soát trên địa bàn quận là 14.763 người, hộ kinh doanh là 2.394 hộ. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 164 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn quận đợt 1 với tổng số tiền là 246 triệu đồng.
Với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị thiếu ăn, quận Hà Đông và các phường trên địa bàn đã vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ lương thực thực phẩm thiết yếu cho hơn 800 người lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do COVID-19. Tính đến nay, quận Hà Đông đã phê duyệt hỗ trợ kinh phí 1 tỷ 298 triệu 140 nghìn đồng, đã thực hiện 850 triệu 515 nghìn đồng. Trong đó, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 3 đơn vị với 43 lao động. Quận đã phê duyệt hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 151 lao động, 4 lao động mang thai, kèm theo 72 trẻ em dưới 6 tuổi, với kinh phí 630.645.000 đồng, đã chi trả 408.015.000 đồng. Quận Hà Đông cũng đã phê duyệt cho 167 lao động không có giao kết hợp đồng lao động với kinh phí 250.500.000 đồng. Ngoài ra, quận Hà Đông đã hỗ trợ 278 hộ cận nghèo với kinh phí 417 triệu và 1.500.000 đồng trên một hộ, hỗ trợ 250 hộ khó khăn với kinh phí là 125 triệu đồng, với kinh phí là 500.000 đồng một hộ.
16 tổ chức tín dụng đã thống nhất cam kết các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế với nguồn từ số lợi nhuận cắt giảm, ước tính sơ bộ vào khoảng 20.300 tỷ đồng từ nay đến cuối năm. Riêng 4 ngân hàng thương mại nhà nước lớn là Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, ngoài gói hỗ trợ chung còn cam kết thêm khoảng 1.000 tỷ đồng hỗ trợ giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, người dân ở các địa phương gặp khó khăn nhất do dịch COVID-19 và phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng đã triển khai miễn phí 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Ngân hàng nhà nước sẽ giám sát việc giảm lãi suất của các ngân hàng từ tiến độ đến số lượng giải ngân. Các ngân hàng cũng sẽ phải thường xuyên báo cáo kết quả triển khai các biện pháp hỗ trợ như cam kết để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Ngay sau khi xuất hiện một số thông tin đồn đoán sẽ giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc giảm lãi suất điều hành hoặc điều chỉnh các công cụ khác của chính sách tiền tệ chưa phải là giải pháp thích hợp trong thời điểm hiện nay. Ngân hàng Nhà nước luôn cân nhắc và tính toán khi nào điều kiện chín muồi để thực hiện giảm lãi suất điều hành, hay là có sự điều chỉnh mức độ đối với các công cụ điều hành chính sách tiền tệ. Để đưa ra mức độ điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh phải được tính toán dựa trên yêu cầu của thực tiễn, mà trước hết phải đảm bảo được mục tiêu yêu cầu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, đồng thời đảm bảo ổn định vĩ mô, hài hòa lợi ích doanh nghiệp, người dân, đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng để đảm bảo sự ổn định tài chính của quốc gia trong ngắn và trung hạn. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu theo dõi chặt chẽ để khi nào công cụ lãi suất điều hành phát huy tác dụng thì Ngân hàng Nhà nước sẽ có điều chỉnh kịp thời. Quan điểm xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước điều hành lãi suất hợp lý theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn trước mắt, vừa có tính ổn định vĩ mô bền vững để nhanh chóng phục hồi.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị xem xét giảm phí lưu, container, lưu kho, lưu bãi cho hàng hóa ở cảng biển và các trung tâm logistics cho các doanh nghiệp bị buộc phải cắt giảm sản xuất. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng yêu cầu phải nâng cao năng lực giải phóng hàng hóa ra khỏi cảng, năng lực khai thác của bãi cảng và phối hợp giữa các bên điều tiết lượng hàng nhập về cảng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đề nghị này được kỳ vọng có thể giúp khôi phục và duy trì sản xuất để hoàn thành mục tiêu kép do chính phủ đề ra.
Tình hình dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, cùng với tâm lý không mua xe trong tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng ngâu, tháng cô hồn của người dân, dẫn đến thị trường ô tô ngày càng ảm đạm. Để cải thiện doanh số bán hàng, các hãng xe đều đẩy mạnh chương trình giảm giá, ưu đãi phí trước bạ. các đại lý xe cho hay mặc dù mạnh tay giảm giá nhưng dịch COVID-19 đang bùng phát, khiến người tiêu dùng hạn chế chi tiêu. Này tháng câu hồn khiến đại lý xe khó càng tìm khó, không cải thiện được sức mua. Ngoài ra, một loạt mẫu xe mới ra mắt gần đây cũng khiến các doanh nghiệp phải đẩy nhanh tiêu thụ xe tồn kho với giá lỗ. Để tháo gỡ khó khăn, các hãng xe lắp ráp trong nước đã có văn bản gửi Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị chính sách ưu đãi phát triển dòng xe ô tô chiến lược dung tích nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, các dòng xe chiến lược Việt Nam ưu tiên phát triển. Trong đó nhấn mạnh việc giảm thuế tiêu thụ, đặc biệt với ô tô nội địa.
Quý 2 vừa qua được đánh giá là một quý thành công của nhiều doanh nghiệp bất động sản nhà ở. Số liệu mới nhất từ Bộ Xây dựng cho thấy tổng lượng giao dịch trên thị trường bất động sản là trên 29.000 giao dịch, tăng 18% so với quý trước đó. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7, khi nhận thấy diễn biến dịch bệnh phức tạp, các doanh nghiệp đã phải đồng loạt thay đổi chiến lược bán hàng. Thời điểm hiện tại, hầu hết các công ty bất động sản đều có kênh bán hàng online, từ việc đầu tư ứng dụng hoặc các kênh riêng trên mạng xã hội. Không thể tổ chức các đợt bán hàng, không được gặp gỡ trực tiếp khách hàng là những thách thức đối với các doanh nghiệp bất động sản vào thời điểm giãn cách xã hội này. Song khách hàng ngồi ở nhà nhưng vẫn có thể nhận được các hình ảnh ngóc ngách, ngõ ngách, chi tiết từ các dự án bất động sản nhờ công nghệ tham quan dự án ảo. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các môi trường chủ yếu kết nối với các khách hàng cũ đã nắm được phần nào thông tin về dự án thay vì tìm cách tiếp cận khách mua mới.
Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 56,20 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 56,90 triệu đồng một lượng, ngang bằng với giá mua vào và bán ra ở thời điểm chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá bán vàng hiện đang cao hơn giá mua 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 56,15 đến 57,70 triệu đồng một lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng tại Doji giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 1,55 triệu đồng một lượng. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới giá vàng tăng trở, giá vàng đang được niêm yết trên Kitco là 1.750,3 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương với 48,31 triệu đồng một lượng, thấp hơn 8,59 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJG bán ra cùng thời điểm.
Giá lợn hơi ngày hôm nay tại hai miền Bắc Trung đi ngang, trong khi miền Nam tăng nhẹ hơn so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng 51.000 đến 56.000 đồng một kg. Cụ thể, tại tỉnh Bắc Giang, Thái Bình, Hưng Yên, giá lợn hơi được thu mua với mức 55.000 đồng đến 56.000 đồng một kg. Các địa phương như Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, giá lợn hơi ở mức 54.000 đồng một kg. Còn tại tỉnh Tuyên Quang, giá lợn hơi đang ở mức thấp nhất toàn miền 52.000 đồng một kg. Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 52.000 đồng đến 56.000 đồng kg.
Hai ngày nay xuất hiện những thông tin chưa được kiểm chứng, thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, thông tin thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo hình thức tự luận là không chính xác, đồng thời khuyến cáo học sinh phụ huynh cần cảnh giác trước nạn tin giả. Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các nội dung như đề xuất đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào đề thi hay các trường đại học đồng loạt thi riêng cũng là thông tin sai sự thật. Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 giữ ổn định về phương thức như năm 2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi trên địa bàn, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Hiện khâu coi thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã hoàn tất. Các địa phương có tổ chức thi đợt 2 đã và đang tiến hành công tác chấm thi để công bố kết quả vào ngày 24 tháng 8 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với tinh thần thực hiện nghiêm, các lực lượng chức năng tiếp tục phát huy hiệu quả các chốt trực, giám sát chặt chẽ việc đi lại của người dân. Công tác kiểm tra vừa đảm bảo giãn cách vừa tránh được tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ. Ghi nhận tại một số tuyến đường chính của Hà Nội như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Láng Hạ, quận Đống Đa, Giảng Võ, Liễu Giai, quận Ba Đình, tổ công tác phòng chống dịch cắm chốt kiểm tra rất nhanh những người tham gia giao thông. tại địa bàn quận Cầu Giấy theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô Chử Mạnh Hùng. Ở các chốt phòng dịch, lực lượng chức năng duy trì việc kiểm tra nhắc nhở người dân chấp hành quy định giãn cách. Đối với những trường hợp không xuất trình được giấy tờ đi đường theo mẫu, tổ công tác yêu cầu quay về. Còn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, 11 chốt chặn của phường Phúc Tân cũng đều thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra lý do ra đường của người tham gia giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng, quận Long Biên, Nguyễn Kim Ánh cho biết, nhằm duy trì hiệu quả phòng dịch, Ủy ban Nhân dân phường thắt chặt hơn nữa công tác kiểm soát người ra đường, vừa tăng cường thời lượng tuyên truyền ngày 5 buổi, mỗi buổi 45 phút trên loa phát thanh cho nhân dân nắm rõ, thực hiện quy định của thành phố và quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội dễ dàng tìm kiếm được những hội nhóm mua bán các loại kit test nhanh COVID-19. Người bán nắm bắt được tâm lý lo lắng dịch bệnh của người dân nên tung ra mua bán các bộ kit test nhanh được quảng cáo là nhập từ các nước châu Âu, châu Mỹ nên chất lượng cao, mức giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Nhiều người bán khi quảng cáo còn thổi phồng công hiệu của kit test nhanh, nâng phần trăm chính xác cũng như cam kết hàng có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, khi hàng về đến tay người mua thì không có gì để chứng minh sản phẩm là hàng rõ nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng. Thực tế, thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội đã kiểm tra và thu giữ hàng nghìn bộ kit test nhanh COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không đảm bảo chất lượng. Được biết, Bộ Y tế đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo các test xét nghiệm COVID-19 muốn nhập khẩu, lưu hành và sử dụng tại Việt Nam phải được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép theo các quy định tại Thông tư số 47. Bên cạnh đó, do các sản phẩm này thuộc nhóm có nguy cơ rủi ro cao nên mọi hoạt động mua bán, kinh doanh test xét nghiệm SARS-CoV-2 phải đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế về nhân sự, điều kiện kho bảo quản, phương tiện vận chuyển.
Thưa quý vị các bạn, tại Hà Nội, mỗi tòa chung cư có rất đông hộ dân sinh sống. Chỉ cần có một ca F0 sẽ ảnh hưởng đến cả tòa nhà. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh căng thẳng, tại nhiều tòa chung cư, dân cư đang tự bảo nhau thiết lập nên vùng xanh an toàn bằng ý thức và những hành động thiết thực, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cụm tòa chung cư trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngay từ lối vào đã thiết lập thêm một chốt chặn. Tất cả các shipper đến giao hàng đều dừng lại tại chốt này và đều phải gọi người bên trong ra lấy. Điều này góp phần giảm hẳn người lạ có thể ra vào cụm chung cư. Bà Nguyễn Bích Thủy ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.
Cái đợt 4 này bùng dịch thì rất là căng ở Hà Nội, thì là cái biện pháp phòng ngừa của chúng tôi được siết chặt hơn. Thứ nhất là thành lập cái chốt. Chốt là ngay từ đầu vào để cho chặn các shipper. Shipper thì ngay khi mà tòa chúng tôi liên kết vào tòa T3, thành lập cái barrier bên ngoài để tất cả shipper không được vào tòa nhà, mọi người đều ra nhận ở ngoài đó.
Ngoài ra là vòng chốt chặn nữa ở mỗi tòa nhà, sành của các tòa nhà ngừng hoạt động và quay lại, chỉ còn một lối nhỏ để cư dân ra vào. Thành viên các tổ COVID cộng đồng và ban quản lý tòa nhà ngồi chốt trực, giám sát thường xuyên để đảm bảo không có người lạ ra vào. Bà Cao Thị Thu Huyền, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nói.
Ngồi lập chốt tại đây hàng ngày từ 6 giờ sáng đến tối để quản lý người ra vào khu căn hộ, không cho phép người lạ ra vào. Vì chúng tôi quay vào như thế này để có quan sát được kỹ người ra vào. Và nói chung là cư dân rất là tuân thủ, chấp hành.
Trên các hội nhóm thông tin của mỗi tòa nhà, cư dân cũng tự thiết lập những quy định để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ngoài việc các biện pháp 5K là bắt buộc, còn có những quy định cư dân mỗi tòa nhà tự giác bảo nhau thực hiện, như không sử dụng giúp việc theo giờ từ bên ngoài vào, không sang nhà nhau chơi hay ý thức đi thang máy, ít người nhất có thể. Bà Nguyễn Thị Thu Yến ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.
Thế và khi mà mỗi khi ra khỏi nhà, đi chợ hay đi đâu đó thì chúng tôi ra thang máy là đều chú ý là khi thang máy mà đông người mà mình không cần thiết thì chưa vào vội, chờ đi cố gắng đi thang một mình là tốt nhất hoặc tối thiểu của hai người, nhưng khi ở trong thì phải thực hiện giãn cách, đứng cách xa nhau.
Tại Hà Nội đang có rất nhiều tòa chung cư với lượng lớn cư dân sinh sống. Mỗi một tòa chung cư giữ được vùng xanh an toàn sẽ góp phần đẩy lùi những vùng đỏ có dịch. Ý thức giữ vững vùng xanh, tấm khiên chắn dịch cũng là chìa khóa góp phần kiểm soát dịch thành công.
Thưa quý vị và các bạn, việc thiếu hụt container cho xuất nhập khẩu hàng hóa đã và đang dẫn đến ách tắc cả cho đầu ra lẫn đầu vào của doanh nghiệp, đồng thời làm gia tăng chi phí thuê container tại tất cả các cảng biển, gây ra nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng của nhiều ngành hàng. Nói một cách khác, chi phí logistics tăng cao đã tác động không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường thế giới, phản ánh của phóng viên thời sự. Những bất cập về chi phí logistics đã được nhận diện rất rõ ràng khi chiếm tỷ lệ quá cao trong giá thành sản phẩm. Đặc biệt, với các ngành như thủy sản, đồ gỗ thì chi phí này chiếm 30% giá thành sản phẩm. Lợi thế thuế quan theo các hiệp định thương mại thậm chí không đủ để bù đắp chi phí logistics gia tăng. Với mặt hàng gạo, chi phí logistics chiếm tới 60-70%, ảnh hưởng rõ tới giá thành của sản phẩm. Bà Phạm Thị Hà Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Bình Minh cho biết.
Trước đây thì cái dịch giá trị vận tải nó rất là thấp, nó chiếm khoảng 10-15% tỷ trọng và giá trị của hàng hóa. Nhưng hiện nay thì gần như là nó chiếm đến 6-70% tỷ trọng giá trị hàng hóa, cho nên là đấy cũng là một cái khó khăn.
Các doanh nghiệp đã rất khó khăn mới ký được các đơn hàng, nhưng ngay cả khi có đơn hàng thì việc cước phí thuê container tăng quá cao cũng khiến doanh nghiệp không dễ gì trong việc thuê được container hàng để xuất khẩu hàng hóa. Do dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư này đang bùng phát mạnh và khó lường, nên ngay cả khâu logistics nội địa cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bà Phan Thị Ngọc Thúy, chuyên gia kinh tế cho biết thêm.
Ngay từ khi mà dịch lần 3 bùng lên, thì cái mệnh lệnh hành chính giữa các tỉnh là tương đối khác nhau. Cho nên là doanh nghiệp vấp phải một cái tình huống khó khăn, đó là không thể lưu thông được xe cộ, vận tải và hàng hóa trên các địa bàn. Cái bài toán gián đoạn này nó không phải chỉ diễn ra trong nước, nó còn là giữa những cái dòng cung của thế giới nữa.
Khi COVID-19 chưa được kiểm soát trên toàn cầu, thì tình trạng thiếu container có thể còn kéo dài, đẩy giá cước vận tải tăng cao. Việc tăng cước vận tải biển lên gấp 3-4 lần trong thời gian qua đã làm giảm doanh số xuất khẩu của doanh nghiệp nghiêm trọng. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương nói.
Các cái chuyến tàu nó bị hạn chế, cũng như cái khả năng mà luân chuyển của container rỗng nó cũng bị hạn chế. Và từ đó nó gây ra cái tình trạng khan hiếm về chỗ trên tàu cũng như khan hiếm về phương tiện. Và từ đó đẩy cái giá cước vận chuyển lên cao. Có thể nói đây là một cái sự kiện cũng chưa từng có trong lịch sử của logistics thế giới.
Thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Mặc dù chính phủ các nước nỗ lực duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, nhưng nếu không có sự chuẩn bị tốt, các doanh nghiệp dịch vụ logistics và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu vẫn sẽ bị giảm khả năng cạnh tranh để thích nghi với hoàn cảnh mới. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 205,3 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 4,33 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, với tổng số ca nhiễm là 36,89 triệu ca, bao gồm 634.662 ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ, Brazil, với số ca nhiễm tại hai nước này lần lượt ở con số 32,03 triệu ca và 22,96 triệu ca. Trong khi đó, tổng số bệnh nhân không qua khỏi do COVID-19 tại Brazil là 564.890, cao hơn con số Ấn Độ ghi nhận được là 485.056 ca. Sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta đang trở thành mối đe dọa đối với nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 mà toàn cầu đã đạt được trong nhiều tháng qua, khi làn sóng dịch bệnh gia tăng tại nhiều nước, kể cả những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao.
Hai tuần nay, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 gần 600 ca một tuần. Hiện nước này cảnh giác cao độ trước biến chủng Delta. Cơ quan chức năng kêu gọi các địa phương siết chặt các biện pháp, bịt lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch. Không phong tỏa nghiêm ngặt như Vũ Hán, các địa phương hiện chỉ phong tỏa chặt tại khu dân cư có ổ dịch, hay rộng nhất là một quận hay huyện. Còn lại tất cả người dân ở thành phố hay quận được xét nghiệm đại trà, thậm chí 4-5 lần tại các thành phố hơn 10 triệu dân để triệt để tách các ca nhiễm khỏi cộng đồng.
Mặc dù đã tiêm liều vaccine thứ 3 cho người lớn tuổi và áp đặt chặt chẽ về giãn cách xã hội, nhưng con số mắc COVID-19 hàng ngày ở Israel vẫn tiếp tục tăng. Ngày 10 tháng 8, nước này ghi nhận 6.275 trường hợp mắc COVID-19 mới, con số cao nhất kể từ tháng 2 tới nay. Mặc dù đã có 63% dân số được tiêm ít nhất một mũi vaccine, song học sinh dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm và cũng đang là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Chưa kể hiện vẫn còn hơn 1 triệu người trưởng thành dù thuộc diện phải tiêm phòng nhưng vẫn không chịu đi tiêm.
Bắt đầu từ cuối năm nay, Thái Lan sẽ thử nghiệm trên người vaccine dạng xịt mũi. Những kết quả thử nghiệm ban đầu trên động vật cho thấy kết quả tích cực. Vaccine được phát triển dựa trên các loại ngừa cúm trước đây, được tập trung thử nghiệm ngừa chủng Delta, dự kiến sẽ bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và có thể sẵn sàng sử dụng đại trà vào giữa năm 2022.
Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã công bố thử nghiệm 3 loại thuốc để điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, 3 loại thuốc điều trị COVID-19 có tên là Asunes, Imanitini và Inflisma. WHO khẳng định kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy 3 loại thuốc có khả năng làm giảm nguy cơ tử vong ở bệnh nhân nhập viện do COVID-19. Những loại thuốc này đã được sử dụng để điều trị các bệnh khác, Atesunes cho bệnh sốt rét ác tính, Imanitini cho một số bệnh ung thư và Infliximab cho các bệnh liên quan suy giảm miễn dịch.
Hàn Quốc đã triển khai hệ thống cấp phép đi lại điện tử. Hệ thống này sẽ cho phép những người có nhu cầu nhập cảnh được xét duyệt thị thực trực tuyến. Hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp thêm một số thông tin so với mẫu hồ sơ giấy trước đây như lịch sử đi lại trong 2 tuần trước khi nhập cảnh và tự động hạn chế các du khách từ những vùng có nguy cơ phát tán bệnh truyền nhiễm. Với hệ thống cấp phép thông hành điện tử mới, Hàn Quốc sẽ không còn thị thực ưu tiên cho 112 quốc gia như trước, mà bước đầu sẽ chỉ còn 49 quốc gia. Hiện tại ngoài Hàn Quốc còn có 4 quốc gia khác cũng đang sử dụng hệ thống tương tự.
Taliban đã chiếm thêm 3 thủ phủ ở khu vực phía đông bắc Afghanistan. Hiện lực lượng này đã nắm kiểm soát tới 2/3 lãnh thổ Afghanistan. Thủ đô Kabul hiện vẫn đang an toàn. Tuy nhiên, với đà hiện tại thì có nhiều lo ngại là không biết chính phủ Afghanistan sẽ duy trì kiểm soát lãnh thổ cũng như là an ninh và ổn định như thế nào. Mỹ hiện sắp hoàn thành kế hoạch rút quân, chỉ hỗ trợ không kích và tài nguyên khác cho Afghanistan, không tham gia trên thực địa. Người dân đã từng sống dưới chế độ luật Hồi giáo hà khắc của Taliban đang lo lắng với những diễn biến mới này.
Ít nhất 65 người, trong đó có 28 lính cứu hỏa thiệt mạng khi hàng chục đám cháy rừng hoành hành dữ dội ngày thứ hai liên tiếp tại Algeria. Hầu hết các nạn nhân ở tỉnh Tizi Ouzou, phía đông thủ đô Algeria. Ngoài ra có 12 lính cứu hỏa đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Tebboune đã tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân và ngừng mọi hoạt động, trừ công tác cứu hộ cứu nạn liên quan đến cháy rừng. Chính phủ cũng thông báo sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.
Mới đây, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích các mẫu băng được thu thập từ núi băng Guliya ở miền Tây Trung Quốc với độ cao gần 7.000 mét so với mặt nước biển. Bằng cách kết hợp nhiều phương pháp cả cổ điển và hiện đại, đoàn nghiên cứu đã xác định được rằng lớp băng này đã có tuổi đời lên tới gần 15.000 năm. Với đặc điểm được tích tụ dần dần qua năm tháng, các mẫu băng đã giữ lại được tất cả những gì có trong môi trường xung quanh của chúng và trở thành một nguồn nguyên liệu quý giá để các nhà khoa học tìm hiểu thêm về vi khuẩn, virus trong không khí và xa hơn nữa là hiện tượng biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu.
Các phương tiện truyền thông đưa tin rạng sáng nay đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,2 độ Richter làm rung chuyển miền Nam Philippines. Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho biết nhà chức trách Philippines đã ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất. Theo cơ quan thăm dò địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào rạng sáng 12 tháng 8, theo giờ địa phương, tâm chấn ở độ sâu khoảng 50 km, cách thành phố Bourbon khoảng 66 km về phía đông nam. Trước đó, Trung tâm Địa chấn Châu Âu, Địa Trung Hải cũng đưa tin về trận động đất nêu trên với tâm chấn ở độ sâu 60 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại trong trận động đất này.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 12 tháng 8 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, gió nhẹ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiền, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.